Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn nhân Gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Đây là bài thứ ba nói về nguyên tắc dạy con. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà vất vả với 2 đứa con nhỏ, họ cảm thấy ngao ngán, không biết nên có con hay không. 2 đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà bà mẹ cứ phải la hét suốt ngày. Có một lần đứa bé 4 tuổi vọc đất ngoài sân, bà mẹ ở trong nhà gọi vói ra: "Tâm, vô rửa tay, không vọc đất nữa." Bà mẹ gọi 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé không nhúc nhích, cứ tiếp tục chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng, bà mẹ mở cửa, thò đầu ra và hét: "Vô ngay không là có roi đó." Thằng bé con nghe nhắc đến roi, trả lời: "Con muốn chơi thêm một chút nữa." Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà không biết vì cớ gì, gào khóc om sòm. Đứa bé ngoài sân vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ đã nói là sẽ có roi. Một lát sau, bà mẹ ra, không cầm roi, nhưng bưng trên tay 1 ly sữa và bảo con: "Uống sữa đi nè, cả ngày nay chưa uống gì hết." Đứa bé đẩy ly sữa ra và nói: "Con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo." Bà mẹ ép 1 lần nữa, không được. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa cằn nhằn: "Sao mà hư quá, sữa thì không uống mà cứ đòi ăn bậy bạ không à." Thưa quý vị, trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói về vấn đề tại sao ngày nay hầu như cha mẹ sợ con thay vì con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ. Có những đứa con chỉ mới 2-3 tuổi mà đã xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn làm con buồn, con khóc, không muốn làm phật ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Điều lạ là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu kính cha mẹ, cũng không biết vâng lời và ngoan ngoãn cho cha mẹ vui lòng, nhưng trái lại, càng vòi vĩnh, đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Kết quả là những đứa con đó lớn lên, hư hỏng, khiến cho cha mẹ xấu hổ, khổ tâm. Lắm khi những đứa con đó trở thành mối nguy cho xã hội. Không cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng, nhưng vì quá nuông chiều con, hoặc quá bận rộn không có thì giờ ở gần con, cha mẹ không áp dụng kỷ luật, không sửa dạy khi con phạm lỗi, dần dần con trở thành vô kỷ luật. Như vậy, nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, chúng ta phải làm gì? Nên áp dụng những nguyên tắc nào? Các nhà tâm lý học cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của đứa bé, nhưng phần lớn là do ở cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, tất cả mọi người chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, vì thế có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vua David ngày xưa viết: "Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." Trích Thi Thiên 51 câu 5. Con cái của chúng ta cũng thế, vì sinh ra với bản tính tội lỗi, nên luôn luôn có khuynh hướng muốn làm điều quấy. Nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, không uống nắng, dạy dỗ, các em sẽ không thể nên người tốt, là người có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Bằng chứng rõ ràng về bản tính tội lỗi trong con người là các em nhỏ không ai dạy mà tự nhiên biết tranh giành, tham lam, nói dối, bắt nạt người khác, v.v. Không những thế, điều gì cha mẹ cấm thì các em muốn làm. Còn những điều tốt cha mẹ bảo làm thì các em không làm. Vì con em chúng ta có khuynh hướng làm điều sai quấy như thế, nên cha mẹ cần áp dụng kỷ luật và sửa dạy nghiêm chỉnh từ khi con còn nhỏ. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước cho biết, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ khiến cho sự ấy lìa xa nó. Theo Châm Ngôn 22 câu 15. Và lời Chúa cũng dạy, chớ tha sửa phạt trẻ thơ. Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Theo Châm Ngôn chương 23, câu 13-14. Trẻ con vốn dại dột nên hay làm điều lầm lỗi, sai quấy. Cha mẹ cần răn phạt sửa dạy để sự dại dột đó lìa xa các em. Lời Chúa bảo rằng cha mẹ cần dùng roi để răn dạy, chứ không phải để làm cho con bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng ngày trước các bậc cha mẹ rất là nghiêm khắc với con cái, nhờ vậy đỡ được tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng. Nhưng cũng có người quá nghiêm khắc, đến nỗi khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hoặc không đúng ý cha mẹ là bị đánh đòn thẳng tay, không cần biết đó là con vụng về, vô ý hay cố tình làm sai như thế. Sở dĩ có tình trạng đó là vì hầu như mọi người đồng ý với quan niệm là cha mẹ nói oan, làm quan bắt hiếp. Ngày nay một số cha mẹ lại hầu như nghiêng về khuynh hướng ngược lại, tức là quá dễ dãi với con. Khi con làm điều sai quấy, không đánh đòn, cũng không sửa dạy hay có một biện pháp nào. Và vì thế, chúng ta đào tạo ra một thế hệ thanh thiếu niên không có kỷ luật. Quá nghiêm khắc với con là không đúng, mà quá dễ dãi với con cũng rất nguy hiểm. Như vậy, chúng ta phải hướng dẫn con cái như thế nào để đạt được kết quả tốt? Nguyên tắc muôn đời để chúng ta noi theo là nguyên tắc của Thánh Kinh. Vì những nguyên tắc này đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết rõ con cái của chúng ta cần được nuôi dạy như thế nào. Nguyên tắc của Chúa là các bậc cha mẹ phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con cái. Cha mẹ phải yêu thương con, dạy bảo con và làm gương cho con. Khi cần, cũng phải sửa phạt để con bỏ đi những tật hư thói xấu. Sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 dạy như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Ông Paul Meyer, một bác sĩ y khoa Tin Lành, chuyên nghiên cứu về vấn đề dạy con và sự phát triển tâm tính của trẻ con, cho biết rằng nếu phân tích cách dạy con của các bậc phụ huynh, chúng ta thấy có bốn mẫu mực hay là bốn khuynh hướng chung như sau. Khuynh hướng thứ nhất là độc tài, độc đoán đối với con. Thứ hai là hờ hững, không quan tâm đến con. Khuynh hướng thứ ba là dễ dãi, nuông chiều con. và khuynh hướng thứ tư là hướng dẫn con với thẩm quyền. Những bậc cha mẹ độc tài, độc đoán là người cầm quyền trên con, bắt buộc con làm theo ý mình, đòi hỏi nhiều điều nơi con và kiểm soát con chặt chẽ. Các phụ huynh này áp dụng những luật lệ rất là nghiêm khắc trong việc dạy con, buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối và ít khi nào để ý đến nhu cầu hoặc ý kiến của con. Nhóm thứ hai là những cha mẹ hờ hững với con, không quan tâm đến con. Nhóm cha mẹ này thì ngược lại, ít khi nào đặt luật lệ cho con, mà cũng không đòi hỏi hay trông mong điều gì nơi con. Các phụ huynh này hầu hết đều bận rộn, đeo đuổi một mục tiêu riêng nào đó trong cuộc đời, như danh vọng, chức tước, tiền bạc, vân vân. Họ không quan tâm nhiều đến con, vì con cái không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời họ. Nhóm thứ ba là những cha mẹ dễ dãi, nuông chiều con. Những cha mẹ này thì quan tâm đến con cái hơn, nhưng họ chỉ để ý đến nhu cầu và ý thích của con để chiều theo, chứ không buộc con phải vâng lời cha mẹ hay vâng theo một kỷ luật nào. Các phụ huynh này muốn làm bạn với con và chiều theo ý con để tuổi thơ của con được vui hoặc để cha mẹ rảnh tay và thoải mái vì không sợ con buồn giận hay con không thương cha mẹ nữa. Và thứ tư là những cha mẹ hướng dẫn con với thẩm quyền. Những phụ huynh này đặt nhiều kỳ vọng nơi con, vì thế họ quan tâm đến mọi phương diện trong đời sống con. Các bậc cha mẹ này đặt mục tiêu và kỷ luật cho con rõ ràng và dùng thẩm quyền để uốn nắn con vào những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Những phụ huynh lấy thẩm quyền dạy dỗ con xem việc dạy con nên người là điều quan trọng, nên dành nhiều thì giờ ở gần con, cũng như dùng sự kiên nhẫn và cứng rắn để uốn nắn con vào khuôn phép. Hầu hết những con em có cha mẹ dùng thẩm quyền dạy dỗ đều nên người tốt và thành công trong xã hội. Kính thưa quý thính giả, bài học về cách nuôi dạy con cái hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về bốn nhóm phụ huynh và những mẫu mực dạy con khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ nêu lên những ví dụ để quý vị nhìn vào và biết mình đang dạy dỗ, hướng dẫn con cái theo mẫu mực nào. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.